Hồng Liên Bảo Giám, chương 957, bỗng nhiên tỉnh ngộ 1, góc truyện audio.com, đế quốc trang bị tử mẫu ly hồn pháo quy mô lớn cho mọi người chính là bởi vì mặc dù chi phí của thứ này không thấp thế nhưng phí tổn khi sử dụng lại rất là nhỏ. Đây là phương thức sát thương nguyên thủy nhất, bảo đảm cho uy lực của tử mẫu ly hồn pháo sẽ không dễ dàng bị đối phương triệt tiêu dụng. Khác với thứ mà mọi người nhìn thấy, thứ mà Tô Kính nhìn thấy lại khác hoàn toàn. Hắn phát hiện ra, bất đồng vị diện khác biệt thì cũng sẽ có quy tắc giống nhau, những quy tắc giống nhau này bình thường sẽ là quy tắc cơ sở của vị diện. Ví dụ như là quy tắc trọng lực, quy tắc tốc độ. Không cần dùng phương thức phù văn để khống chế công kích. Công kích bình thường đều là từ cơ sở quy tắc mà bắn ra. Đại đa số vũ khí trên địa cầu là lợi dụng lực lượng cơ sở quy tắc, không có trải nghiệm phong phú như là ở trong thần châu này. Lực lượng quy tắc cơ sở là thứ khó để triệt tiêu nhất, bình thường chỉ có thể thông qua lực lượng càng thêm cao cấp để phòng ngự. Tỷ như luyện khí sĩ cảnh giới kim đan vậy, không nhìn ra được quy tắc của luyện khí sĩ trúc cơ kỳ chính là bởi vì nguyên nhân trên phương diện cảnh giới. Cho dù là luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ có thể nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại. Thế nhưng sẽ lại bởi vì chênh lệch cảnh giới mà không có cách nào làm tổn thương được tới cường giả kim đan. Mà cường giả cảnh giới kim đan lại nắm giữ quy tắc cơ sở lớn hơn. Cho dù là luyện khí sĩ kim đan nhất trọng thì ít nhất cũng phải nắm giữ gần 30 loại quy tắc cơ sở, những quy tắc cơ sở này sẽ tạo thành nguyên lý ngũ hành tương sinh tương khắc. Điều khiến cho Tô Kính buồn bực nhất chính là, hắn là người sớm nhất chế tạo ra những thứ kia. Từ trên chiến hạm lơ lửng ném mạnh xuống dưới, dựa vào động năng để đả thương người khác, đối mặt với đám quái vật trước mắt này sẽ có hiệu quả tốt nhất a. Bởi vì đây là phương thức công kích thông hành ở rất nhiều vị diện. Phương thức công kích này lợi dụng cơ sở quy tắc của đại đa số vị diện. Những phù văn trời sinh trên người những đầu quái vật này, một khi để cho chống đỡ loại công kích này, hiệu quả sẽ kém cỏi nhất. Nhưng mà khi sử dụng loại vũ khí này, sẽ bởi vì chế tạo tốn rất nhiều phí tổn, cho nên khi sử dụng sẽ không tiện, đã bị hắn bác bỏ. Bản thân hắn tự cho là phương thức này thấp kém, ai ngờ cuối cùng lại có nhầm lẫn như vậy. Tô Kính lập tức liên lạc cho Thần Lâm, để cho Thần Lâm đem tất cả bản vẽ, đồng thời cũng thẩm tra qua một lần. Những bản vẽ này bao gồm những đồ mà Tô Kính tự mình mang từ Thư viện Hoàng gia và ký ức tới. Thần Lâm nhanh chóng đưa cho Tô Kính một đáp án, đó chính là trong các loại môn phái ít nhất cũng đều có 4-5 loại vũ khí vì lợi dụng cơ sở quy tắc mà được chế tạo thành. Từ viễn cổ cho tới bây giờ cũng không có quá nhiều cải tiến, chỉ là cũng chưa từng bị bỏ qua. Mà ngũ hành đại pháo hung hãn nhất ở trong tay mình chính là dùng quy tắc ngũ hành trụ cột nhất của thần châu mà chế tạo thành. Tô Kính càng sửa đổi thì uy lực rớt xuống sẽ càng nhiều. Thoạt nhìn, bản thân hắn không có nắm bắt được trọng điểm chế tạo vũ khí. Cho nên cho dù hiện tại vũ khí trên người rất là cường đại thế nhưng một khi gặp phải quân đội tà thần thì sẽ bộc phát ra đủ loại vấn đề khác nhau. Trước mắt sở dĩ không có xảy ra vấn đề đó là bởi vì hắn còn chưa có gặp phải địch nhân quá cường đại. Tô Kính nói, góc truyện audio.com, với Thần Lâm, đem tất cả bản vẽ ta cần tổng kết ra, lại phục chế một phần cho ta. Sau khi nói xong, Tô Kính quay đầu lại nhìn nội dung bên trong Long Xà Đồ Lục, trong đầu không khỏi cảm thấy rộng mở. Chiến pháp của bản thân Long Xà Đồ Lục cũng đã dùng đơn giản làm chủ, như vậy nguyên lý cơ sở cũng đều lấy quy tắc thông hành cột nhất từ các vị diện để chống đỡ. Như vậy, chiến pháp của Long Xà Đồ Lục ở đại đa số vị diện cũng sẽ không chịu bất kỳ áp chế nào cả. Thần quang năm màu của hắn nhiều lần sáng tạo kỳ tích, đó là bởi vì quy tắc thần quang năm màu ở trong thế giới này là một loại lực lượng khó có thể bị triệt tiêu nhất. Vô Ưu, ta đã phát hiện ra chỗ vấn đề rồi. Ngươi có thể liên lạc được với 12 đạo cung hay không? Ta muốn dùng một ít thứ để đổi lấy một chút bản vẽ từ bọn họ, hơn nữa còn yêu cầu trao quyền phục chế. Vô Ưu công chúa cũng đã nhìn ra một chút manh mối, làm sao để đối phó với đám tín đồ tà thần này. Mà đối phó với đám quái vật, bản thân phương thức chiến đấu đã có chút vấn đề. Ngươi muốn trao quyền bao nhiêu? Trao quyền 10 thành, bất quá bản vẽ đưa tới. Nếu như cuối cùng chúng ta chế tạo ra vũ khí, sẽ chỉ lợi dụng nhiều nhất là 5 thành nguyên lý chế tạo ở trong đó mà thôi. Ta chỉ cải tạo chứ không phải là trực tiếp tham ô, học lại. Được rồi, ta sẽ đi thử một chút. Vô Ưu, không phải là thử. Chuyện này có liên quan đến tương lai của chúng ta. Cho dù minh quân có đạt tới ngàn vạn, nếu như không có đủ vũ khí thích hợp để chống đỡ. Như vậy cũng sẽ không có biện pháp so sánh với người, cũng không thu được nhiều chiến công bằng bọn họ. Đám người Tô Kính quan sát chiến trường, mục đích chính là vì muốn tìm ra nhược điểm của quân đội tà thần quốc độ. Hơn nữa còn cải tạo đối với quân đội của bản thân. Tô Kính vừa mới nói như thế thì Vô Ưu công chúa đã hiểu. Nàng nói với Tô Kính, chỉ là ta cũng không có biện pháp truyền tống về a. Vậy thì dùng tiền, ta biết, chỉ cần trả một cái giá đủ cao mà nói, như vậy nàng có thể trở về một lần. Được rồi, Vô Ưu công chúa không có phản đối, nàng cũng muốn trở về gặp mặt hài tử một chút. Chiến tranh ở dưới mặt đất vẫn đang tiếp tục, đám quái vật xông qua bẫy dập ngăn cản, chạm mặt với công kích từ trên chiến xa của Nguyên gia. Trên chiến xa đã sớm có luyện khí sĩ ở phía sau bổ sung vũ khí. Trong thời gian ngắn nhất đã thay đổi bạo liệt tiễn trở thành từ mẫu ly hồn pháo. Nguyên gia làm loại chuyện này cũng coi như là thành thục. Có thể nhìn ra được bọn họ đã sớm có chuẩn bị, không phải là suy nghĩ nhất thời. Lúc này Tô Kính cũng đã hiểu rõ tại sao Địa Long Tiễn lại cường hãn như thế. Địa Long Tiễn chỉ lợi dụng lực lượng của đất đai, mà lực lượng của đất đai là quy tắc thông hành ở trong cơ hồ tất cả vị diện. Cách chương.